Phẩm thứ 26, lễ cúng thính pháp. Giải: Phẩm kinh này nói về chư Bồ Tát đến thế giới Cực Lạc lễ bái, cúng dường Đức Phật A Di Đà và nghe ngài diễn nói diệu pháp. Kinh: Phục thứ A Nan, thập phương thế giới chư Bồ Tát chúng vi dục chiêm lễ Cực Lạc thế giới vô lượng thọ Phật, các dĩ hương hoa chàng phan bảo cái, vãng nghệ Phật sở, cung kính cúng dường, thính thọ kinh pháp, tuyên bố đạo hóa, xưng tán Phật độ, công đức trang nghiêm. Giải: Đức Phật lại nói với A Nan, các thế giới ở phương khác nghe đến danh hiệu của Phật A Di Đà, chư Bồ Tát liền sanh tâm hoan hỷ, mong được chiêm ngưỡng Đức Phật vô lượng thọ của thế giới Cực Lạc. Chư vị đều mang theo hương hoa, chàng phan, lọng báu đến thế giới Cực Lạc, lấy tâm thành kính mà cúng dường Đức Phật vô lượng thọ và nghe những lời giáo giới của ngài. Sau đó trở về cõi nước của mình, truyền bá tuyên dương, lấy chánh đạo mà giáo hóa chúng sanh, ca ngợi công đức trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Chú thứ nhất: Tuyên bố đạo hóa là truyền bá, tuyên dương, lấy chánh đạo mà giáo hóa chúng sanh. Kinh: Nhĩ thời Thế Tôn tức thuyết tụng viết. Giải: Khi ấy Thế Tôn lấy hình thức kệ tụng để tán thán. Tụng: Đông phương chư Phật sát, số như hằng hà sa, hằng sa Bồ Tát chúng, vãng lễ vô lượng thọ. Nam Tây Bắc Tứ Duy, Thượng Hạ Diệt Phục Nhiên, hàm dĩ tôn trọng tâm, phụng chư chân diệu cúng. Giải: Tám câu kệ trên trình bày chư Bồ Tát đến thế giới Cực Lạc với số lượng rất đông, cõi Phật ở thế giới phương Đông nhiều như cát sông Hằng. Số lượng Bồ Tát ấy đều đến thế giới Cực Lạc để lễ bái cúng dường và nghe Phật A Di Đà nói pháp. Ngoại trừ phương Đông, còn có các phương Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, mỗi một phương đều có hằng sa Bồ Tát. Chư vị đều lấy cái tâm chân thành cung kính, mang các phẩm vật quý báu để cúng dường Đức Phật A Di Đà cùng chư vị thượng thiện nhân trong pháp hội. Kinh: Xướng phát hòa nhã âm, ca thán tối thắng tôn, cứu đạt thần thông tuệ, du nhập thâm pháp môn, văn Phật thánh đức danh, an ổn đắc đại lợi, chủng chủng cúng dường chung, cần tu vô giải quyền, quán bị thù thắng sát, vi diệu nan tư nghị, công đức phổ trang nghiêm, chư Phật quốc nan tỷ, nhân phát vô thượng tâm, nguyện tốc thành Bồ Đề. Giải: Đoạn này nói về chư Bồ Tát trong mười phương tán thán Đức Phật A Di Đà. Chư vị phát nguyện muốn chóng thành Phật. Chư Bồ Tát vô số lượng trong mười phương đều phát ra âm thanh hòa nhã, hân hoan ca tụng Phật A Di Đà, tán thán thần thông trí tuệ của ngài đạt đến chỗ rốt ráo. Chúng sanh nghe đến danh hiệu A Di Đà Phật đều an ổn, đạt đến lợi ích to lớn thành Phật. Sau khi nghe đến danh hiệu thánh đức, thường cúng dường, tinh tấn tu hành, không khởi cái tâm chán nản, mệt mỏi. Chư vị Bồ Tát ấy nhìn hoàn cảnh trang nghiêm, đẹp đẽ của thế giới Cực Lạc, đúng là cảm giác được sự vi diệu không thể nghĩ bàn. Tất cả điều đó đều do Đức Phật A Di Đà cùng với đại chúng ở thế giới Cực Lạc cùng làm cho trang nghiêm. Vì thế mà ca ngợi rằng cõi Phật trong mười phương thế giới không thể so sánh với thế giới cực lạc. Chư Bồ Tát sau khi nhìn thấy rõ những trạng huống vi diệu không thể nghĩ bàn, đều mong mỏi trong kiếp này nhanh chóng thành Phật. Chú thứ nhất, xướng phát hòa nhã âm là hân hoan phát ra âm thanh hòa nhã tốt đẹp. Thứ hai, tối thắng tôn là chỉ Phật Di Đà. Thứ ba, cứu đạt là thông đạt rốt ráo. Thứ tư, du nhập thâm pháp môn, du là tự tại không chướng ngại. Nhập thâm pháp môn là chỉ Phật A Di Đà thấu triệt nguồn gốc của thật tướng của các pháp. Thứ năm, thánh đức danh, chỉ danh hiệu A Di Đà Phật. Thứ sáu, đại lợi là lợi ích thù thắng của vãng sanh thành Phật. Thứ bảy, thù thắng sát là chỉ thế giới cực lạc. Kinh Ưng Thời Vô Lượng Tôn Vi Tiếu Hiệu Kim Dung Quang Minh Tổng Khẩu Xuất Biến Chiếu Thập Phương Quốc Hồi Quang Hoàn Nhiễu Phật Tam Tạp Tổng Đảnh Nhập Bồ Tát Kiến Thử Quang Tức Chứng Bất Thoái Vị Thời Hội Nhất Thiết Chúng Hổ Khánh Sanh Hoan Hỷ. Giải đoạn này nói Đức Phật A Di Đà phóng hào quang lợi ích đến chư Bồ Tát tham phỏng, cũng chính là lúc chư Bồ Tát phát nguyện, Đức Phật A Di Đà mỉm cười và từ miệng Thế Tôn phóng hào quang chiếu khắp các cõi nước Phật trong mười phương. Sau khi hào quang chiếu khắp mười phương, luồng hào quang quay về chiếu ba vòng quanh Đức Phật, rồi nhập vào đảnh đầu Thế Tôn. Đó là hình ảnh biểu thị Đức Phật A Di Đà vì chư Bồ Tát mười phương mà thọ ký. Chư vị Bồ Tát nhìn thấy hào quang của Phật, lập tức viên chứng ba thứ không thoái chuyển. Bấy giờ, chư Bồ Tát mười phương đến lễ bái cúng dường, nghe pháp đều hân hoan chúc mừng và sanh tâm đại hoan hỷ. Chú thứ nhất, ưng thời là chỉ cái lúc chư Bồ Tát tán thán phát nguyện. Vô lượng tôn chính là Phật A Di Đà. Thứ hai, tòng đảnh nhập. Đảnh là đảnh đầu, đại biểu cho pháp vô thượng. Tòng đảnh nhập là nhập vào đảnh đầu Phật. Ở đây có nghĩa là quán đảnh thọ ký. Kinh Phật ngữ phạm lôi chấn bát âm sướng diệu thanh. Giải hai câu này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán âm thanh nói pháp thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Âm thanh ấy giống như sấm sét, cả mười phương đều nghe, mà còn đầy đủ tám âm vì chúng sanh mà diễn nói diệu pháp. Chú thứ nhất, Phật ngữ là chỉ âm thanh nói pháp của Phật A Di Đà. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Lôi chấn là tỷ dụ âm thanh nghe ra chấn động lòng người. Thứ hai, bát âm là chỉ âm thanh của Phật có đủ tám loại tướng tròn đầy. Thứ nhất, tối hảo âm. Hết thảy âm thanh thế gian xuất thế gian đều không thể sánh được. Thứ hai, nhu nhuyễn âm, chỉ từ bi tiếng nói nhu nhuyễn của Phật khiến người nghe sanh tâm hoan hỷ, buông bỏ cá tính can cường. Thứ ba, điều hòa âm là âm thanh của Phật có khả năng điều hòa tâm chúng sanh, khiến chúng sanh bỏ phiền não, tăng trưởng trí tuệ. Thứ tư, bất ngộ âm, pháp mà Đức Phật tuyên nói không sai lầm. Thứ năm, bất nữ âm, âm thanh của Đức Phật đầy đủ bốn món vô úy, khiến người nghe kính phục, tà ma quy thuận chứ không phải là giọng của đàn bà. Thứ sáu, tôn từ âm, âm thanh của Đức Phật khiến cho chúng sanh sau khi nghe khởi sanh cái tâm kính trọng, khâm ngưỡng, khai phát trí tuệ. Thứ bảy, thâm viễn âm, âm thanh nói pháp của Đức Phật khiến cho người nghe thâm cảm. Thứ 8, bất kiệt âm. Pháp mà Đức Phật nói, mỗi câu đều mang nghĩa lý sâu rộng vô tận. Kinh: Thập phương lai chánh sĩ, ngô tất chi bể nguyện, chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký đương tác Phật, giác liễu nhất thiết pháp, do như mộng ảo hưởng, mãn túc chư diệu nguyện, tất thành như thị sát, chi độ như ảnh tượng, hằng phát hoàng thể tâm, cứu cánh Bồ Tát đạo, cụ chư công đức bổn, tu thắng Bồ Đề hạnh, thọ ký đương tác Phật, thông đạt chư pháp tánh, nhất thiết không vô ngã, chuyên cầu tịnh Phật độ, tất thành như thị sát. Giải: Đoạn này Đức Phật Thích Ca chuyển qua sự kiện khai thị của Đức Phật A Di Đà đối với chư Bồ Tát mười phương. Đức Phật A Di Đà nói: Chư vị Bồ Tát từ mười phương cõi nước đến đây, ta đều biết tâm nguyện của họ chính là một lòng một ý cầu được trang nghiêm cõi Phật, mong mỏi Như Lai vì họ mà thọ ký thành Phật. Các ông mong thực hiện đầy đủ nguyện lớn thì cần phải giác ngộ, hiểu rõ hết thảy các pháp đều như mộng, như ảo, như tiếng vang, đều không thật. Nếu như muốn cõi nước trang nghiêm, thanh tịnh như thế nào thì cần phải hoàn thành nguyện lớn đã phát. Tuy biết rằng tất cả pháp thế gian đều không thật, cũng phải biết rằng cái cõi nước mong cầu cũng đều là như mộng, như ảo. Đức Phật Di Đà vẫn thường khuyên chư Bồ Tát hãy thường phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh. Giá như muốn thành tựu tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát rốt ráo, tròn đầy, thì cần có đủ hết thảy căn bản, công đức, cũng chính là học, giới, định, tuệ và lục độ, rồi còn phải tu tập 10 nguyện lớn thù thắng của Phổ Hiền. Như thế thì mới có năng lực tiếp nhận sự thọ ký thành Phật của Đức Phật. Đức Phật A-di-đà giáo giới chư Bồ Tát cần thông đạt cái tướng chân thật của tất cả các pháp, liễu chi tất cả các pháp đều không vô ngã, sau đó mới thúc đẩy chuyên cầu tịnh độ, thì chắc chắn sẽ thành tựu cõi Phật trang nghiêm như thế giới cực lạc. Chú thứ nhất, ngô, Đức Phật A-di-đà tự xưng, bỉ nguyện, chỉ tâm nguyện của Bồ Tát. Thứ hai, chư diệu nguyện, chỉ tứ hoằng thệ nguyện. Thứ ba, công đức bổn, chỉ giới, định, tuệ, lục độ. Thứ tư, Bồ Đề hạnh, là hành vi của giác ngộ vô thượng. Kinh: Văn pháp lạc thọ hành, đắc chí thanh tịnh xứ, tất ư vô lượng tôn, thọ ký thành đẳng giác. Giải: Từ đoạn này trở đi, Thế Tôn tán thán chư Bồ Tát sau khi nghe Đức Phật A Di Đà nói pháp đạt được lợi ích. Sau khi chư Bồ Tát nghe Phật Di Đà nói pháp, ai nấy đều thích thú pháp môn ấy và hoan hỷ tin nhận phụng hành. Do đó, tâm của chư vị ngày càng thêm thanh tịnh. Chỉ cần tu đạt đến tâm thanh tịnh thì trí tuệ cũng tròn đầy ngay trước mắt, chắc chắn liền tại chỗ Đức Phật A Di Đà thọ ký thành Phật. Chú thứ nhất, lạc thọ hành, lạc là ưa thích, thích thú, thọ hành là tin nhận, thực hành. Thứ hai, đẳng giác là chánh đẳng, chánh giác, tức quả vị Phật. Kinh: Vô biên thù thắng sát, kỳ Phật bổn nguyện lực, văn danh dục vãng sanh, tự chí bất thoái chuyển, Bồ Tát hưng chí nguyện, nguyện kỳ quốc vô dị, phổ niệm độ nhất thiết, các phát Bồ Đề tâm, xà bì luân hồi thân, câu linh đăng bỉ ngạn. Giải: thế giới cực lạc vi diệu vượt hơn các thế giới khác. Bổn nguyện của Đức Phật Di Đà chính là mong mỏi tất cả chúng sanh nghe đến danh hiệu của Ngài liền phát khởi nguyện cầu vãng sanh, đều viên chứng ba loại không thoái chuyển, một kiếp thành Phật. Bồ Tát mười phương phát khởi nguyện lớn vì lợi ích cho chúng sanh, hy vọng cõi nước của mình cũng giống như cõi nước cực lạc. Nhất định cần lấy cái tâm đại từ bi, phổ biến nhiếp thọ tất cả chúng sanh, hy vọng chúng sanh đều phát tâm bồ đề. Dựa vào pháp môn tu học thì có khả năng vượt qua luân hồi, đạt đến bờ bên kia. Chú thứ nhất, thù thắng sát chỉ thế giới cực lạc. Thứ hai, hưng chí nguyện là phát khởi nguyện lớn đem lợi ích đến cho hết thảy chúng sanh. Kinh: phụng sự vạn ức Phật, phi hóa biến chư sát, cung kính hoan hỷ khứ, hoàn đáo an dưỡng quốc. Giải: sau khi chư đại Bồ Tát đến thế giới cực lạc, chư vị đều được sự gia trì của sức mạnh bổn nguyện của Phật Di Đà, tức thì có năng lực lấy cái tâm cung kính, tâm hoan hỷ đến khắp mười phương thế giới cúng dường hết thảy chư Phật, nghe kinh, nghe pháp, lại còn có thể giáo hóa cho tất cả chúng sanh trong mọi cõi nước, khích lệ chúng sanh niệm Phật cầu vãng sanh, sau đó lại trở về thế giới cực lạc. Chú thứ nhất, vạn ức Phật, đây không phải là chỉ con số cụ thể, mà chỉ đến hết thảy chư Phật khắp cả hư không pháp giới. Thứ hai, phi hóa là bay chạy tự tại giáo hóa chúng sanh. Thứ ba, an dưỡng quốc là chỉ thế giới cực lạc.